Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay thứ hai ngày mùng 3 tháng 5 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về tâm tình và suy nghĩ của Linh Mục Du Xe Bảo Lộc về Đức Tân Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Hà Nội. Kế đó là các tiết mục Niềm Tin và Khoa Học, Học Hỏi Phụng Vụ, Tìm Hiểu Kinh Thánh và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã chọn hai vị thánh đã từng sống tại thành phố Torino, Bắc Ý, để kết thúc loạt bài về chức linh mục. Trước hết là thánh Leonardo Muriando, đấng sáng lập dòng thánh Giuse, được phong thánh cách đây 40 năm. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao niềm vui của vị thánh này khi đón nhận ơn gọi. Thật vậy, năm lên 17 tuổi, sau khi đã trải qua một cuộc khủng hoảng, thánh Muriando đã đi xưng tội chung, tái khám phá lòng nhân từ vô biên của Chúa và quyết định làm linh mục. Theo Đức Thánh Cha, điểm nổi bật trong tu đức của vị thánh này chính là niềm xác tín sâu xa về lòng nhân từ của Chúa. Từ mẫu gương của thánh Muriando, Đức Thánh Cha nói đến sứ mệnh cao cả của linh mục là tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Chúa. Vị thánh thứ hai được Đức Thánh Cha nhắc đến trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua là thánh Giuseppe Benedetto Cottolengo. Đức Thánh Cha kể lại rằng, sau khi chứng kiến cái chết đau thương của một phụ nữ có mang, thánh nhân đã cầu nguyện để biết được ý nghĩa của đau khổ. Được Chúa soi sáng, thánh nhân đã quyết định hiến thân để nâng đỡ những người túng thiếu. Ngài thành lập ngôi nhà nhỏ của Chúa Quan Phòng. Với sự trợ giúp của nhiều cộng tác viên và thiện nguyện viên, thánh Cottolengo đã giúp đỡ những người túng cực. Ôn lại cuộc đời của vị thánh có lòng bác ái cao độ này, Đức Thánh Cha trích dẫn một câu nói của Ngài. Tôi chẳng làm được việc gì cả, và tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì. Tuy nhiên chắc chắn Thiên Chúa Quan Phòng biết Ngài đang làm gì. Phần tôi chỉ biết phó thác cho Ngài. Tin Roma. Sau buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Giáng Nhật 25 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến lòng bác ái kỳ diệu của chân phước José Soler được tung phong tại Barcelona cũng hôm Chủ nhật 25 tháng 4 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha nói rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thử thách, chân phước José Soler không bao giờ để cho sự cay đắng hay cơn giận chế ngự. Với lòng bác ái kỳ diệu, Ngài luôn chịu đựng và cảm thông với những thiếu sót của người khác. Chân phước José Soler thành lập dòng các nữ tu Capuchin, mẹ Thiên Chúa một tử nhân lành tại Tây Ban Nha năm 1850. Theo thư chung của cha Moro Jori về trên tổng quyền dòng Capuchin, chân phước José Soler khấn dòng năm 1828, sau đó theo học triết học và thần học. Năm 1833, Ngài chịu chức phó tế và năm sau lãnh chức linh mục. Sau đó chân phước được gửi đến tu viện Matrona tại Barcelona. Với cuộc nổi dậy năm 1835, các tu viện bị chính phủ dẹp bỏ. Cha José Soler và các sư huynh bị giam tù 18 ngày và sau đó bị đày sang Pháp và Ý nhiều lần. Năm 1843, Ngài trở về Tây Ban Nha, nhưng không được sống trong nhà dòng mà phải trở về gia đình. Năm 1850, chân phước José Soler thành lập dòng các nữ tu Capuchin, mẹ Thiên Chúa một tử nhân lành. Tin Roma. Theo tin của nhật báo Ý Il Giornale, Đức Thánh Cha sẽ cho công bố một lá thư để loan báo về việc thành lập một bộ mới có tên là Hội đồng Tòa Thánh về công cuộc rao giảng tin mừng mới. Bộ mới này sẽ chuyên về việc mang tin mừng trở lại cho các xã hội Tây phương vốn đã đánh mất các cội rễ Kitô. Cũng theo tin của nhật báo Il Giornale, Hội đồng Tòa Thánh về rao giảng tin mừng mới này sẽ được đặt dưới sự lãnh đạo của Đức cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Theo ký giả Andrea Tornielli của báo Il Giornale, bộ mới này là điều gây ngạc nhiên lớn nhất trong triều đại của Đức Benedicto. Ký giả này viết rằng, ý tưởng về một bộ mới như thế thoạt tiên đã được Đức ông Luigi Giussani, người sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng tại Ý, trình lên Đức Gioan Paolo Đệ Nhị. Tuy nhiên, ý kiến đã không được lắng nghe. Ký giả Tornielli nói rằng, theo những nguồn tin có thẩm quyền, thì chính Đức Hồng Y Angelo Scola, tổng giám mục Venezia, là người đã làm sống lại ý tưởng này. Trong lúc còn làm viện trưởng Đại học Giáo Hoàng Laterano, vị Hồng Y này đã không ngừng đề cập đến sự đánh mất bản sắc Kitô tại Âu Châu. Đức tổng giám mục Venezia cũng là thành viên của phong trào hiệp thông và giải phóng. Ngài rất quan tâm đến việc tái phúc âm hóa Âu Châu và thế giới Tây Phương nói chung. Đức cha Fisichella, người đã từng là viện trưởng Đại học Giáo Hoàng Laterano, cho nên cũng chia sẻ những ưu tư của Đức Hồng Y Scola. Tin Vatican. Hôm thứ Ba, 27 tháng 4 vừa qua, nhà xuất bản Vatican cho công bố một kết quả của cuộc nghiên cứu về sự hiện diện của giáo hội công giáo trên thế giới. Cuộc nghiên cứu cho thấy dân số công giáo gia tăng trong năm 2008. Mặc dù con số người công giáo gia tăng, nhưng cuộc nghiên cứu ghi nhận có sự giảm sút liên tục con số linh mục, chủng sinh và các tu sĩ tại Âu Châu. Theo niên giám thống kê của giáo hội, từ năm 2000 đến năm 2008, tổng số người công giáo trên thế giới tăng từ 1 tỷ 45 triệu người lên đến 1 tỷ 166 triệu người. Tỷ lệ gia tăng của giáo hội tại Phi Châu là 33%, tại Á Châu là 15,61%, tại Đại Dương Châu là 11,39% và tại Mỹ Châu là 10,93%. Con số người công giáo tại Âu Châu được xem là ổn định trong giai đoạn 9 năm vừa qua, nghĩa là chỉ tăng 1,17%. Cuốn nghiên giám của Tòa Thánh cũng ghi nhận con số giám mục gia tăng. Năm 2000 có 4.541 vị, năm 2008 có 5.002 vị, nghĩa là tăng 10,15%. Tuy nhiên cũng trong giai đoạn này, con số các nam tu sĩ không có chức thánh lại giảm sút. Năm 2000 có 55.057 người, năm 2008 chỉ còn 54.641 người. Sự sút giảm con số tu sĩ tại Âu Châu và Đại Dương Châu là rõ rệt nhất. Năm 2000 có khoảng 800.000 nữ tu, năm 2008 chỉ còn 740.000 người. Tuy nhiên tại Phi Châu và Á Châu, con số các nữ tu gia tăng đáng kể. Nhìn trong tổng thể, con số linh mục trên toàn thế giới gia tăng 3,1%. Tuy nhiên tại Âu Châu, số linh mục không ngừng sút giảm. Con số chủng sinh trên toàn thế giới cũng gia tăng, nhưng lại sút giảm tại Âu Châu. Như nhiều cơ quan truyền thông đã loan tin, có lẽ Đức Thánh Cha sẽ cho công bố một lá thư để loan báo về việc thiết lập một hội đồng tòa thánh về công cuộc rao giảng tin mừng mới dành cho các xã hội Tây Phương, là những xã hội đã đánh mất bản sắc Kitô.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tâm tình và suy nghĩ của linh mục Giuse Bảo Lộc về đức tân tổng giám mục phó tổng giáo phận Hà Nội do Duy An trình bày. Chiều 22 tháng 4, khi nhận được tin Đức cha Phêrô được Tòa Thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục phó tổng giáo phận Hà Nội, nhiều cảm nghĩ ùa vào tâm trí, khiến tôi bị vật vờ trong nỗi buồn khó tả. Trước hết, tôi nghĩ về người. Có lẽ từ 35 năm qua, người luôn phải đối diện với những khó khăn chất chồng trong cương vị cha sở chánh tòa, tổng đại diện giáo phận, giám mục phó, giám mục chánh tòa. Khó khăn từ bên ngoài, khó khăn tự trong lòng giáo hội. và nhất là từ khi lãnh nhiệm vụ chủ tịch hội đồng giám mục, người đã già đi và yếu đi rất nhanh. Bây giờ lại phải đảm nhận một vai trò không ai không thấy những khó khăn vượt mức. Nhưng tôi nghĩ rằng, rồi người cũng đi đến hết con đường phải đi, vẫn trong một thái độ và tâm tình xuyên suốt cuộc đời người. In lum oportet crescere. In lum ở đây là Đức Giêsu Kitô, chứ không phải như một hồng lĩnh nào đó trong trang Nữ Vương Công Lý đã cố tình hiểu ngược lại lời tin mừng khi áp dụng in lum cho chính vị giám mục họ lăng nhục. Thật là họ đang xuyên tạc tin mừng, muốn biến tin mừng thành công cụ phục vụ cho ý đồ đen tối của họ. Người đã đi tìm Chúa Giêsu Kitô cách đặc biệt nơi người nghèo, mà cụ thể trong giáo phận này, đó là anh chị em dân tộc ít người, những bệnh nhân của trại phong Di Linh. Và riêng với tôi, người đã đi tìm Chúa Giêsu cách đặc biệt nơi hàng linh mục giáo phận. Nỗi ưu tư lớn lao của người là làm sao Chúa Giêsu Kitô phải được lớn lên nơi những anh chị em của mình. Và vì muốn thế, người chấp nhận phải nhỏ bé đi trong thái độ hiền lành, khiêm nhường và nhẫn nhục. Người muốn triệt để đồng hóa mình với người tôi tớ Gia-vê trong Isaiah khi chấp nhận trở thành người tôi tớ phục vụ mọi người. Trong suốt thời gian hướng dẫn đoàn chiên giáo phận, phải nói người từng lặn lội đi đến tận những buôn làng mà ngay cả những lái buôn chưa từng đặt chân tới, vì núi non hiểm trở, vì đường mòn lầy lội, để đem tin bình an đến cho anh chị em mình. Đã có những đêm từng lo âu thao thức, chờ đợi một người anh em linh mục lỡ bước xa chân, vì người không muốn mất một người anh em nào, chỉ vì muốn Chúa Kitô phải được lớn lên trong mỗi người. In lum oportes crescere, Chúa phải được lớn lên, ngay cả nơi anh em không cùng chính kiến và niềm tin. Một Chúa Kitô đã tự khẳng định, hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Vì thế, trong mọi giao tiếp với xã hội trần thế, người luôn tôn trọng nhân phẩm và chức vị của họ, cho dù không cùng một niềm tin và định hướng cuộc đời. Vì Chúa Giêsu đến là để mời gọi, chứ không đến để kết án, cho dù vì đó mà Ngài đã bị cưỡng chế như một tội nhân và phải lãnh án tử trên thập giá, nhưng Ngài đã làm cho thập giá trở thành lời mời gọi yêu thương và tha thứ. Trung thành với ơn gọi ấy, người phải cảm nếm những vị đắng của những thất bại, khi bị xã hội từ chối trong rất nhiều trường hợp. Dẫu thế, người vẫn chỉ nói lời mời gọi, chứ không phải là lời kết án như thế gian mong đợi. Vì thế, ngay cả trong đường lối mục vụ, người không bao giờ muốn có những tổ chức, những hình thái, những lễ hội mang tính khoa trương, nhưng tập trung vào niềm tin nơi đấng hiền lành và khiêm nhượng, để củng cố đời sống chung quanh cử hành các phụng vụ thánh cho hoàn hảo theo ý muốn của Chúa. Phụng vụ cử hành tình yêu cho đến cùng của Thầy Chí Thánh, chứ không phải phụng vụ của những nghi lễ hoành tráng khoa trương. Do đó, thế gian biết rằng, mục vụ tại giáo phận Đà Lạt này 35 năm qua là mục vụ không đối kháng, mà là mục vụ xây dựng một xã hội, trong đó người nghèo được chăm lo, được thăng tiến trong tình yêu thương và hợp nhất. Cũng vì thế, cho dù thực tế không làm được nhiều, nhưng người đã để lại trong tâm hồn mọi người nghèo một niềm tin và hy vọng, ngay trong cảnh khốn cùng nhất của họ. Với việc phải ra đi khỏi đoàn chiên, điều mà người không bao giờ nghĩ đến, người thấy hơn bao giờ hết, trái tim của người lúc này phải đau đớn, vì người thấy rõ người yêu thương họ thế nào. Nhưng ý muốn của Đức Thánh Cha là ý muốn của Chúa, người chỉ biết vâng theo. Người thấy được cái khó khăn trong nhiệm vụ mới, nhưng người vẫn chỉ muốn in lum oportes crescere, Chúa được lớn lên nơi mọi người và mọi hoàn cảnh. Những suy nghĩ trên đây của tôi về người như một lời tri ân, nhưng cũng là một cam kết với người. Chúng tôi sẽ mãi mãi sống để In Lum Oportes Crescere, Chúa được lớn lên trong giáo phận thân yêu này. Cách nào đó, vì là người được sống và làm việc với người 35 năm trong chức vụ linh mục, thì những lời đơn sơ bé nhỏ của tôi, dù sao nó cũng hoàn toàn sai với những lời giao to búa lớn những ngày tháng qua trên các trang mạng. Tôi chỉ nghĩ một điều, giả như tác giả của những bài báo trên mạng kia thấy được những đau buồn của chúng tôi khi phải mất đi một người cha, một người thầy và một người anh em như người. Và cũng mong các anh em linh mục của tôi tại Tổng giáo phận Hà Nội sớm khám phá ra điều ấy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm tình và suy nghĩ của linh mục Giuse Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt, về đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tân tổng giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Những ích lợi và khó khăn của niềm tin tôn giáo trong cuộc sống con người. Tôn giáo là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Trái với lời tiên đoán của các triết gia vô thần và các nhà xã hội học, tôn giáo không những đã không bao giờ bị tiêu diệt trong những chế độ vô thần hung hãn nhất, mà ngay trong các xã hội phồn thịnh nhất về mặt kinh tế, sự thức tỉnh tôn giáo lại càng mãnh liệt hơn. Sự kiện ấy không thể không nêu lên câu hỏi, tôn giáo có giúp được gì cho con người và xã hội không? Tin để làm gì? Tin có mang lại ích lợi gì cho con người không? Tin vào Thiên Chúa, tin ở những giá trị siêu việt và vĩnh cửu, tin ở cuộc sống mai hậu, hay nói chung, có niềm tin tôn giáo là chuyện không đương nhiên và dễ dàng. Tin là cả một cuộc phấn đấu dai dẳng. Nó đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng và phức tạp. Lắm khi, người tín hữu không ý thức được những khó khăn ấy, và dễ lên án thái độ thiếu nhất quán hay ác ý của người không có niềm tin tôn giáo. Trong thực tế, bởi vì Thiên Chúa, sự hiện hữu của một linh hồn bất tử, cuộc sống mai hậu, những giá trị vĩnh cửu, là một đối tượng không thể đạt được bằng một kinh nghiệm khả giác, mà chỉ có thể nhận biết bằng con đường siêu hình mà thôi. Con người lại chìm ngập trong thế giới khả giác, chỉ tiếp cận với những gì có thể nghe, thấy, sờ, đo lường được. Cho nên, có được niềm tin tôn giáo, hay đạt tới một sự hiểu biết siêu hình, là một con đường đầy khó khăn và cam go. Náo trạng hiện đại vốn đề cao sự hiểu biết khoa học thực nghiệm, và xem khoa học như hình thức hiểu biết duy nhất có giá trị và chắc chắn, càng khiến cho việc tin tưởng vào Thiên Chúa và những giá trị vĩnh cửu trở nên khó khăn hơn. Đối với con người hiện đại, chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, các giá trị vĩnh cửu, hay nói chung, có niềm tin tôn giáo là một điều không dễ dàng. Nhưng chưa hết, khi chạm đến vấn đề bản chất của Thiên Chúa, nghĩa là khi đứng trước câu hỏi, Thiên Chúa là ai? Thiên Chúa như thế nào? Trí khôn con người bị đặt trước mầu nhiệm. Thật thế, đối với con người, Thiên Chúa vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm khôn tả khôn lường. Dĩ nhiên, chúng ta có thể có một sự hiểu biết nào đó về Thiên Chúa khi nhận ra mối tương quan giữa Ngài và vũ trụ mà Ngài đã tạo nên. Nhưng qua mối tương quan này, chúng ta biết những gì không phải là Thiên Chúa, hơn là biết được Ngài như thế nào. Quả thật, Ngài luôn luôn ở ngoài tầm tay với của con người. Ngài luôn luôn vượt qua tất cả những gì mà một trí khôn thông minh xuất chúng nhất có thể tưởng tượng hay diễn đạt. Do đó, khi đứng trước một mầu nhiệm vượt quá trí khôn con người một cách vô biên vô cùng như thế, chấp nhận Ngài không phải là chuyện đương nhiên dễ dàng đối với trí khôn con người. Tuy nhiên, con người lại bị đặt trước một tình thế vô cùng bi đát. Hoặc là đón nhận mầu nhiệm, hoặc là đành giam mình trong phi lý, hoặc là chấp nhận có Thiên Chúa, hoặc là rơi vào chủ nghĩa hư vô. Khi tin vào Thiên Chúa và cuộc sống vĩnh cửu, người có niềm tin đã giải quyết được vổng luận khó khăn ấy. Họ chọn lựa mầu nhiệm. Đây quả là một chọn lựa vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ với sự chọn lựa ấy, người có niềm tin mới giải quyết được những vấn đề nghiêm trọng của cuộc sống. Cơ bản nhất là ý nghĩa của cuộc sống. Thật thế, người có niềm tin xác tín rằng cuộc sống của mình thật sự có ý nghĩa. Họ biết mình từ đâu đến. Họ biết mình sống để làm gì. Và nhất là họ biết mình sẽ đi về đâu sau cuộc sống tại thế này. Nhưng thế nào là đón nhận mầu nhiệm? Điều đó dĩ nhiên không có nghĩa là chấp nhận cái phi lý hay chối bỏ lý trí. Thật thế, mầu nhiệm hoàn toàn không chống lại lý trí, nhưng đứng ở trên lý trí. Mầu nhiệm vượt lên trên lý trí, chứ không mâu thuẫn với lý trí. Chỉ có cái phi lý mới mâu thuẫn với lý trí mà thôi. Như vậy, mầu nhiệm không hề đồng nghĩa với phi lý. Dĩ nhiên, để có thể đón nhận mầu nhiệm, cần phải có trí khôn khiêm tốn và tâm hồn trong sạch, chứ không hề phải khước từ lý trí. Như vậy, tin ở mầu nhiệm không phải là một hành vi ngược lại hay chối bỏ lý trí. Thật ra trí khôn con người vốn hướng về mầu nhiệm, bởi vì nó luôn ý thức về những giới hạn của mình, và nhất là biết rằng những gì nó có thể hiểu biết và thống trị chỉ là một giọt nước li ti so với đại dương bao la của những gì ở ngoài khả năng nắm bắt của nó. Ngay cả khi đứng trước một tác phẩm nghệ thuật, một cử chỉ anh hùng, một hành động yêu thương, trí khôn con người cũng đã nhận thức được rằng có biết bao nhiêu điều không thể hiểu và diễn đạt bằng những ý niệm thuần lý. Và nhất là, khi đứng trước hiện tượng tôn giáo, trí khôn con người lại càng ý thức một cách mãnh liệt hơn rằng có một thế giới ở bên trên, bên kia lý trí, một thế giới vừa xuất hiện đã vượt khỏi tầm tay với của nó. Xét cho cùng, lý trí con người không hề bị hạ giảm và suy yếu bởi sự gặp gỡ với mầu nhiệm Thiên Chúa và thế giới vĩnh cửu, nhưng lại được củng cố là khác. Thật thế, mầu nhiệm Thiên Chúa, nếu được đón nhận trong niềm tin, sẽ mở rộng tầm nhìn và khả năng hiểu biết của lý trí, bởi vì mầu nhiệm đưa lý trí vào cái toàn diện và tuyệt đối. Như vậy, dù gặp phải bao khó khăn thử thách, người tín hữu, chính vì chấp nhận mầu nhiệm, có thể giải quyết được bao nhiêu vấn đề thiết yếu của cuộc sống. Trong khi đó, người không tin, vì không muốn hay vì không thể đón nhận mầu nhiệm, cho nên không tìm ra được giải đáp cho những câu hỏi lớn của cuộc sống. Nếu con đường của người tín hữu, dù có khó khăn và đầy gian lao thử thách đến đâu, được soi dẫn bởi ánh sáng của Thiên Chúa, thì con đường của người không tin, dù xem ra có dễ dàng và êm xuôi đến đâu, vẫn luôn dẫn đến một con đường hầm tối tăm, không có lối thoát. Lời của Chúa Giêsu có một ý nghĩa thâm sâu vô cùng. ta là ánh sáng thế gian. Ai đi theo ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng mang lại sự sống. Như vậy, tuyên bố rằng tôi là một người vô thần, tôi không tin tưởng ở bất cứ một thế giới siêu việt nào, tôi không muốn biết đến một Thiên Chúa nào. Không đơn giản chút nào. Đằng sau lời tuyên bố và thái độ ấy là cả một biển trời những khắc khoải, bế tắc vô vọng mà con người không thể tránh khỏi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài học hỏi hôm nay: Giáo lý thánh thể từ thời Trung Cổ đến công đồng Tridentino. Vào thời Trung Cổ, có một khát vọng lớn để hiểu được mầu nhiệm thánh thể và ý nghĩa của thánh lễ. Điều này đã đưa tới việc xuất bản nhiều sách trình bày thánh lễ Misa. Hôm nay chúng ta đề cập tới một loại trình bày, trong đó các tác giả cố gắng hết sức để diễn tả đúng tư tưởng của các giáo phụ về tính cách hiện thực của thánh thể. Hy tế xưa kia của Chúa Kitô ngày nay được làm lại đích thực trên bàn thờ trong khi cử hành thánh thể. Trong bài trước, chúng ta đã được dịp học biết rằng để giúp các tín hữu hiểu được phần nào ý nghĩa của thánh thể cũng như của thánh lễ, một số tác giả trước đó đã trình bày theo lối ngụ ý, nghĩa là đưa ra mối liên hệ giữa các phần các cử chỉ của thánh lễ với một sự việc, một biến cố của lịch sử cứu rỗi, nhất là trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Tác giả điển hình nhất cho lối trình bày ngụ ý này là ông Amalario, qua đời vào khoảng năm 837. Đứng trước lối giải thích ngụ ý này, mà đôi khi có vẻ gượng ép và không nêu ra được ý nghĩa đích thực của thánh lễ, một số tác giả đã có phản ứng hơi tiêu cực đối với lối giải thích ngụ ý này. Trong các tác giả không đồng ý với lối giải thích ngụ ý, người ta phải kể đến giám mục Agobardo thành Lyon, qua đời vào năm 840, và thầy phó tế Floro, qua đời vào khoảng năm 860. Hai tác giả này cho rằng, các tác giả giải thích theo lối ngụ ý đã dài dòng với những lời vô ích, đằng khác lại còn chứa đựng những điều xem ra vô nghĩa, mơ mộng, vân vân. Thầy phó tế Floro với tác phẩm mang tựa đề Trình bày Thánh lễ Misa đã cố gắng trình bày thánh lễ một cách nghiêm chỉnh và bình tĩnh hơn. Thầy cũng như các tác giả theo chủ trương của thầy đã trở lại một cách gần gũi hơn với tư tưởng và lối suy luận của các giáo phụ. Các tác giả này cho rằng trong các giáo phụ người ta thấy được liên hệ đích thực giữa thánh thể và cuộc thương khó của Chúa Kitô. Tác giả Bascasio Rasberto đã trình bày và nhấn mạnh tư tưởng này một cách rõ rệt khi ông trích dẫn một đoạn văn của Thánh Augustino. Ông đã viết như sau: Mỗi khi được hỏi, chúng ta trả lời rằng Chúa Kitô tự hiến tế hàng ngày trong mầu nhiệm. Câu trả lời này gợi ý đến việc cử hành bí tích, nhưng sự hiến tế này đã được thực hiện một lần khi khi xưa Chúa Kitô đã dâng mình trên thánh giá và dâng chính mình. Sự hiến tế bây giờ sẽ không có nếu xưa kia Chúa Kitô đã không dâng hiến chính mình. Điều này không có nghĩa là bây giờ Chúa Kitô lại chết nữa, nhưng là việc hiến tế đó được dâng lên cách mầu nhiệm. Trong suy tư của ông Pascasio, người ta đã nhận ra tính cách hiện thực của cuộc tử nạn của Chúa Kitô trong hy tế thánh lễ. Và cũng như các giáo phụ, sự hiện thực này được cắt nghĩa bằng cách thế mầu nhiệm. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần lưu ý rằng, nơi các giáo phụ, từ ngữ mầu nhiệm đã mang một ý nghĩa khác, một ý nghĩa nói lên sự có mặt ở đây và lúc này của chính cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Nơi suy tư của Pascasio, việc hiện thực qua mầu nhiệm chưa được giải thích một cách rõ ràng. Và chính vì sự không rõ ràng này, trong lối cắt nghĩa từ ngữ mầu nhiệm, nơi tác giả Pascasio, mà một số tác giả khác đã không chấp nhận quan niệm của ông. Ông Ratano qua đời vào khoảng năm 868, cho rằng sự liên hệ giữa thánh lễ và cuộc tử nạn của Chúa Kitô chỉ như là một hình ảnh biểu thị. Theo ông Ratano, mầu nhiệm là một điều còn dấu ẩn, chưa rõ ràng, vì thế không là hiện thực. Đây là một cách hiểu khác nữa về ý nghĩa của từ mầu nhiệm. Tác giả Ratano cho rằng Chúa Kitô đã chịu tử nạn một lần và chỉ một lần mà thôi. Nhưng ngày nay, nhờ việc hiến tế trên bàn thờ, cuộc tử nạn này được hiểu như là sự hiện diện dưới hình thức mầu nhiệm, mà mầu nhiệm thì còn tiềm ẩn chưa rõ ràng. Vì thế đây là dấu hiệu chỉ thị, để những ai đến dự lễ sẽ nhận ra rằng họ phải đưa tâm trí tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Trong quan niệm này, việc tưởng niệm theo các giáo phụ là một việc tưởng niệm làm cho cuộc tử nạn của Chúa Kitô được trở nên hiện thực trong hiện tại. Nhưng đối với tác giả Ratano, việc tưởng niệm chỉ nằm dọn dẹn trong tâm tình tưởng nhớ của người tham dự thánh lễ. Như thế chúng ta thấy rằng, suy tư thần học về thánh thể trong thời kỳ Trung Cổ đã có những bước chập chững. Đôi khi đã có những suy tư có phần nào sai lạc và đi xa truyền thống của các giáo phụ. Dù sao, nhờ những suy tư này, chúng ta dần dần nhận ra ý nghĩa của việc cử hành thánh lễ, cũng như liên hệ giữa thánh lễ và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Nhờ các suy tư này, những thế hệ sau đã có được những hướng dẫn cụ thể để đào sâu về mầu nhiệm thánh thể. Chúng tôi xin tạm ngưng bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng tôi sẽ trình bày lối giải thích của trường phái Kinh Viện về bí tích thánh thể và thánh lễ. Mong quý vị sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Khôn Ngoan đã được biên soạn trực tiếp bằng tiếng Hy Lạp trong một môi trường thấm nhuần các tư tưởng triết lý Hy Lạp và hướng tới các người Do Thái nói tiếng Hy Lạp. Do đó, nó không chỉ mang ảnh hưởng của nền văn chương Do Thái, mà cũng chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Hy Lạp nữa. Để có thể hiểu một cách đúng đắn tác phẩm này, ngoài bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, cũng cần chú ý tới môi trường Do Thái Hy Lạp và các ảnh hưởng phát xuất từ nền văn hóa Hy Lạp. Trước hết là tương quan giữa sách Khôn Ngoan và nền văn chương Do Thái. Sách Khôn Ngoan có nhiều điểm chung với nền văn chương Do Thái ngoài Kinh Thánh, đặc biệt là với nền văn chương Khải Huyền. Trong số các tác phẩm Do Thái này có sách Henoch, Thư Jubilee hay Thư Các Năm Thánh, Thư của Aristea và sách Maccabee 3. Với sách Henoch thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, sách Khôn Ngoan có chung đề tài phán xét. Cả hai tác phẩm đều khích lệ con người yêu mến công lý, và tuyên bố rằng không có tội lỗi nào có thể giấu giếm được và sẽ không bị phạt. Vào ngày sau hết, không có phương thuốc nào cứu chữa được kẻ gian ác. Việc phán xét sẽ xảy ra ngay tức khắc sau khi họ chết. Phường gian ác không hiểu biết số phận Thiên Chúa dành để cho người công chính sau cái chết. Trong ngày phán xét sau hết, người công chính kẻ gian ác có số phận khác nhau. Trong khi người công chính sẽ nhận được triều thiên vương giả và tham dự vào số phận của đạo binh thiên quốc, thì kẻ gian ác sẽ không có hy vọng, cũng chẳng có ủi an trong ngày phán xét. Nhưng họ sẽ phải xuống Seol, linh hồn họ sẽ bước vào nơi tăm tối, nơi sẽ có hình phạt kéo dài muôn đời. Theo sách Henoch, Seol, âm ti âm phủ, là nơi con người bị hình phạt, nhưng cũng là nơi linh hồn con người chờ đợi ngày phán xét sau hết, và trong ngày ấy, các người công chính sẽ ra khỏi đó. Theo sách Khôn Ngoan, các người công chính ngay sau khi chết được ở trong tay của Thiên Chúa, trong bình an và sống muôn đời. Với sách Jubilee hay sách Các Năm Thánh, thuộc thế kỷ thứ hai trước công nguyên, sách Khôn Ngoan có chung đề tài tôn thờ các ngẫu tượng. Sách Jubilee khẳng định rằng việc tôn thờ các ngẫu tượng đã bắt đầu từ thời ông Noe. Các ngẫu tượng bất động vô tri vô giác là lý do khiến cho người chế ra chúng bị hư hỏng và làm cho những ai tôn thờ chúng đi vào con đường lầm lạc. Sách Jubilee và sách Khôn Ngoan thiết định tương quan giữa cái chết của quan quân Ai Cập trong Biển Đỏ với lệnh Pharaon Ai Cập ban hành để giết trẻ trai Do Thái bằng cách ném chúng xuống sông Nil. Giữa thư của Aristea thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và sách Khôn Ngoan cũng có nhiều điểm tương đồng. Cả hai tác phẩm đều dạy rằng Thiên Chúa cai quản và duy trì sự sống của mọi vật mọi loài. Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự, thông biết mọi sự, và không gì có thể vượt thoát khỏi Ngài. Quyền bính đến từ Thiên Chúa. Trình bày giáo lý về việc tôn thờ các ngẫu tượng, thư của Aristea tùy thuộc các lý thuyết của Evemero nhiều hơn sách Khôn Ngoan. Thư của Aristea biết tới hai hình thức tôn thờ ngẫu tượng, hình thức của người Hy Lạp và hình thức của người Ai Cập, trong khi sách Khôn Ngoan đề cập tới việc tôn thờ thiên nhiên, các ngẫu tượng và các thú vật. Sách Maccabee 3 thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên khác với sách Khôn Ngoan trong kiểu hành văn, văn thể và tư tưởng. Tuy nhiên cả hai tác phẩm có nhiều từ vựng và kiểu nói chung. Các điểm tiếp cận đó có thể giải thích được khi chú ý tới nơi chốn và thời gian sáng tác. Đó là môi trường Do Thái nói tiếng Hy Lạp thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Điểm thứ hai là tương quan giữa sách Khôn Ngoan và nền văn chương Qumran. Sự kiện sách Khôn Ngoan có các đề tài và các sắc thái văn chương tương đồng với một số tác phẩm của nền văn chương Do Thái, đặc biệt là nền văn chương Khải Huyền, là một sự kiện chắc chắn, có thể thiết định dễ dàng. Nhưng thiết định sách Khôn Ngoan tùy thuộc các bút tích của nền văn chương Qumran là điều khó hơn. Cánh trung học là đề tài chung cho cả hai tác phẩm. Liên quan tới câu hỏi không biết cộng đoàn Qumran có tin nơi sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thân xác hay không, giới học giả có nhiều ý kiến khác nhau. Trong tác phẩm các bài thánh thi của giáo phái Qumran, chúng ta có thể tìm thấy vài khẳng định sau đây. Những kẻ đã chết sẽ đứng thẳng trước mặt Chúa luôn luôn, họ sẽ vững vàng đến muôn đời, con sẽ mạnh mẽ và sẽ đứng lên chống lại tất cả những kẻ đã khinh rẻ con. Những kẻ nằm trong bụi đất sẽ dương cao quân kỳ, và những kẻ chết bị dòi bọ gặm nhấm sẽ dơ cao hiệu kỳ. Sách luật của cộng đoàn cũng có viết về những người đã chết như sau. Họ sẽ có hậu duệ phong phú, cùng với tất cả mọi phước lành trường tồn, niềm vui vĩnh cửu trong cuộc sống liên tục, một chiều thiên vinh quang, một áo tuyệt diệu trong ánh sáng vĩnh cửu. Trong khi tài liệu Damasco thì viết, đối với tất cả những người bước đi theo các điều luật này, khế ước của Thiên Chúa sẽ là một bảo đảm rằng họ sẽ sống ngàn đời. Tất cả các trích dẫn trên đây cho chúng ta cảm tưởng trong các chờ đợi của tín hữu cộng đoàn Qumran cũng có việc chờ đợi sự bất tử hạnh phúc bên Thiên Chúa của những người ngay lành thánh thiện, cũng như chờ đợi sự sống lại của thân xác. Nhưng đây là điều không chắc chắn, mặc dù sử gia Giuse Flavio cho rằng các tín hữu thuộc giáo phái Essenian của cộng đoàn Qumran tin vào sự bất tử của linh hồn. Và Ippolito người Roma khẳng định rằng các người Essenian tin nơi sự phục sinh của thân xác. Các bút tích của cộng đoàn Essenian Qumran cũng viết tới một sự phán xét sau hết, trong đó vị tư tế gian ác sẽ phải xuất hiện và sẽ bị kết án. Sự phán xét sách khôn ngoan nói tới trong chương 3 câu 8 không phải là sự phán xét cá nhân mà là sự phán xét tập thể. Trong các điểm tương đồng khác giữa bút tích của cộng đoàn Qumran và sách khôn ngoan có ý niệm về sự sửa phạt như dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người và việc nhân cách hóa đức khôn ngoan. Khi duyệt lại lịch sử dân Israel, các tác giả nhận thấy Thiên Chúa khoan hồng và quan tâm khi đánh phạt các thù địch của dân Ngài. Vì là đấng công chính, Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi và cung cách sống gian ác của những người thù nghịch dân tộc Israel, nhưng Ngài cũng nương tay và ban cho họ có thời giờ để hồi tâm hoán cải, bỏ đường gian ác để cải tà quy chính. Phương chi đối với con cái Israel, Thiên Chúa lại khoan hồng rộng lượng biết mấy khi xét xử họ, vì Ngài nhớ lại lời thề nguyện kết ước với cha ông họ mà ban những sự tốt lành cho họ. Sư phạm tâm linh ấy không chỉ dạy cho tín hữu biết tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa khi bị Ngài xét xử, mà khi có phải xét xử ai thì phải nhớ lại lòng từ ái của Chúa và khoan hồng nhân nhượng nương tay với tha nhân. Và trong khi đánh phạt dân Ai Cập, Giave Thiên Chúa đã dùng chính các loài vật hèn kém và đáng khinh hơn cả, như ếch nhái, ruồi muỗi, cào cào, châu chấu, mà họ tôn làm thần linh để hành khổ họ, mong họ nghĩ lại và quay về với con đường ngay chính. Liên quan tới việc nhân cách hóa, Đức Khôn Ngoan được miêu tả như một người, được đồng hóa với thần khí và có vai trò quan trọng trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là tay thợ, đã làm nên tất cả, ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Trong nhiệm vụ duy trì vạn vật, Đức Khôn Ngoan là nguyên lý sự hiệp nhất gắn bó của mọi tạo vật. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan muốn thiết lập với con người các tương quan thân tình sâu đậm, dựa trên tình yêu thương. Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. Khôn Ngoan sinh sản các nhân đức, dạy cho con người biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, và ban cho họ nhiều kinh nghiệm sống về quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, Đức Khôn Ngoan là hiền thê lý tưởng của con người. Trong tương quan với con người, Đức Khôn Ngoan có nhiệm vụ giáo dục con người, vì Đức Khôn Ngoan là điều lệ của cuộc sống và là lề luật mặc khải. Nền giáo dục mà Đức Khôn Ngoan trao ban là việc đào tạo tôn giáo, khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa, bạn hữu và ngôn sứ của Người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
xin tỏ cho chúng con thấy cha là tròn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy,
cha của thầy,
cha cha chúng con, Chúa của thầy là Chúa của chúng con.
Quý vị và các bạn thân mến, phụng dụ giáo hội hôm nay thứ hai mùng 3 tháng 5 kính nhớ hai thánh tông đồ Philippe và Giacobbe. Phút cầu nguyện hôm nay chúng ta cùng chiêm ngắm và cầu nguyện với thánh Philippe, và ngày mai chúng ta sẽ chiêm ngắm và cầu nguyện với thánh Giacobbe. Các sách tin mừng không kể nhiều về thánh Philippe. Tin mừng theo thánh Gioan nói đến thánh Philippe 4 lần. Lần nào cũng có Chúa Giêsu, lần nào cũng liên quan đến một đối tượng, lần nào cũng có một vấn đề, và lần nào cũng đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Lần thứ nhất, tin mừng theo thánh Gioan nói về thánh Philippe là nơi chương 1, câu 43 đến 47. Tác giả thánh Gioan miêu tả thánh Philippe là một trong những tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu gọi và chọn. Sau khi đã đi theo Chúa Giêsu, thánh Philippe gặp ông Nathanael và nói một cách xác tín rằng: đến mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là Đức Giêsu con ông Giuse người Nazareth. Vâng, người tông đồ của Chúa là người đã gặp Chúa, đã cảm nhận mối tương quan với Chúa, sẵn sàng và mau mắn giới thiệu Chúa cho người khác với tất cả niềm xác tín. Đối tượng của lần xuất hiện này là các bạn bè trong đời thường của thánh Philippe. Vấn đề của lần xuất hiện này là giới thiệu Chúa Giêsu cách nhanh chóng, không lưỡng lự, chẳng rườm rà và rất quả quyết. Này anh Nathanael, anh hãy đến mà xem. Lần thứ hai, tác giả tin mừng theo thánh Gioan nói về thánh Philippe là nơi chương 6, câu 5 đến câu 7. Tác giả thánh Gioan đã miêu tả về một ngày sứ vụ mà thánh Philippe cùng Chúa Giêsu thi hành. Sau một ngày giảng dạy cho dân chúng, chiều đến, Chúa Giêsu thấy dân chúng mệt và đói. Chúa Giêsu đặt vấn đề với Philippe: ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Lần này đối tượng là đoàn chiên Chúa. Vấn đề là sự nhạy bén, lòng thương cảm với con người khi thi hành sứ vụ. Thi hành sứ vụ trong giáo hội, đó là một trong những điều không thể thiếu đối với một tông đồ. Nhưng Chúa Giêsu đòi hỏi cao hơn. Khi thi hành sứ vụ, người tông đồ phải có một sự nhạy bén, có lòng thương cảm với con người. Cũng trong khi thi hành sứ vụ, người tông đồ cũng phải biết tin vào bàn tay quyền năng của Thiên Chúa, làm việc nhiệt tình, yêu thương tha thiết và tin tưởng tuyệt đối. Lần thứ ba, Philippe xuất hiện trong phúc âm theo thánh Gioan là nơi chương 12 câu 21 đến 23. Những lương dân đến gặp thánh Philippe và nói với ông: thưa ông, chúng tôi muốn được gặp thầy Giêsu. Ông Philippe liền đi nói với ông Andre. Ông Andre cùng với ông Philippe đến thưa với Chúa Giêsu. Lần xuất hiện này, đối tượng mà người tông đồ phải quan tâm, phải là cầu nối trung gian, phải đem Chúa đến cho họ, đó là dân ngoại. Người tông đồ không chỉ khép kín trong khuôn khổ của giáo hội, mà là phải biết mở tung cánh cửa, tuyên xưng danh Chúa Giêsu. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, người tông đồ không phải giới thiệu ngay như những đối tượng quen thuộc, mà người tông đồ phải khôn ngoan, hỏi bạn bè và hỏi Chúa về điều ấy. Sau cùng, lần xuất hiện thứ tư là trước lúc chia ly. Tác giả phúc âm theo thánh Gioan miêu tả ở chương 14, câu 8 đến câu 9. Philippe nói với Chúa Giêsu: thưa thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện rồi. Chúa Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà, Philippe, con chưa biết Thầy ư. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Người tông đồ không chỉ đi ra với thế giới bên ngoài, với bạn bè, với đoàn chiên chúa, với lương dân, nhưng quan trọng hơn, người tông đồ phải đi vào trong chính hồn mình, trong tương quan sâu xa với Chúa, phải hiểu biết về ba ngôi Thiên Chúa và nhận ra Ngài. Cần phải xác tín và đi đến sự kết hiệp mật thiết với Chúa. Chiêm ngắm chân dung Thánh Philippe, chúng ta thấy người tông đồ phải là người tạo lập các tương quan và đem lại cho các tương quan đó những ý nghĩa và giá trị bền vững. Với bạn bè thân hữu, người tông đồ thể hiện việc gặp gỡ Chúa trong cuộc sống của mình cách xác tín, giới thiệu về Chúa cách nhanh nhẹn, giản dị. Với đoàn chiên chúa, người tông đồ phải tha thiết với sứ vụ, nhạy bén với nhu cầu của đoàn chiên, phục vụ trong khiêm tốn, âm thầm, nhưng sáng tạo. Ngoài ra, người tông đồ còn biết cộng tác với lãnh đạo, làm cho chương trình của Chúa được thực hiện. Với lương dân, người tông đồ phải là cầu nối, biết mở tâm hồn mình, khôn ngoan giới thiệu Chúa đến cho mọi người. Và với chính nội tâm lòng mình, người tông đồ phải là người có tương quan mật thiết với Chúa, hiểu biết sâu xa về Ngài, cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa, thật sự là một với Chúa. Có thể người tông đồ chưa có cơ hội trình bày về Chúa cho người khác, nhưng người tông đồ không được phép mù mờ về chính Chúa. Lạy Chúa, xin cho con xác tín con đã gặp Chúa, đó là niềm vui lớn nhất con cần chia sẻ với thân hữu. Xin cho con mau mắn giới thiệu Chúa cho những người sống chung quanh con bằng đời sống của mình. Xin cho con nhận ra nhu cầu của giáo hội và của xã hội, biết cùng cộng tác với mọi người, phục vụ Chúa trong âm thầm khiêm tốn, nhưng sáng tạo và đầy tràn niềm tin phó thác. Xin cho con biết đến với người chưa biết Chúa trong khôn ngoan của ân thánh và trong sự tìm hiểu sâu xa ý Ngài. Xin cho con nên một với Chúa, Chúa biết con và con biết Chúa, và như thế là đủ cho con. Amen.
Cho chúng con được thấy Cha dịu dàng xiết bao, thấy Cha nguồn phúc vinh, niềm mùi an tuyệt đối. Xin cho chúng con thấy Cha trên trời giàu lòng thương xót, thấy Cha nguồn thứ tha, nguồn mến yêu mặn mà. Lạy Thầy, lạy Thầy, Thầy xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của Thầy, Cha của Thầy, Cha cho chúng con, Chúa của Thầy là Chúa của chúng con.
Cho chúng con được thấy Cha tròn lành thánh thiêng, thấy Cha để kinh tôn, để hát cầu chiều mến. Xin cho chúng con thấy Cha quan phòng, người hằng chăm sóc, để tâm từng lũ chim, từng đóa hoa ngoài đồng.
là Cha, Cha chúng con, Chúa của Thầy là Chúa của chúng con. Xin cho chúng con được thấy Cha tuyệt vời biết bao, thấy Cha vì quá yêu, vì quá thương trần thế. Cha ban chính con dấu yêu của người, chuộc tội nhân thế. Thấy Cha thừa cớ đang chờ đứa con trở về. Lạy Thầy,
lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của Thầy,
Cha của là Cha,
Cha chúng con, Chúa của Thầy.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.